rõ hai chữ The End. Đèn bật sáng, lại nối đuôi đám đông chen ra ngoài. Kathleen đã nhìn Nguyên với một nụ cười thật ấm.
Dù là phim dành cho thiếu nhi, nhưng họ đóng cũng khá hấp dẫn, phải không anh?
Chỉ có trời mới thấy nó hấp dẫn, chứ còn Nguyên. Nguyên thầm nghĩ, từ đầu cho đến cuối, cứ chen ra chen vào. Hết bận xin lỗi, lại phải cười vả lã. Còn trên màn ảnh chiếu những gì, thì Nguyên chỉ mới nhìn qua được có mấy cảnh mà thôi. Ra khỏi rạp hát, thì đèn đường đã cháy sáng. Nguyên nhìn đồng hồ, rồi hỏi Khiết Linh.
À, này Khiết Linh.
Dạ.
Thôi bây giờ, chúng ta đi dùng cơm nha.
À, dạ.
Nhưng bé Trung lắc đầu.
Bây giờ, con không có ăn nổi nữa.
Ủa, sao vậy con no rồi hả?
Ban nãy, trước khi dùng kem, con đã ăn hết hai cục kem rồi.
Cái gì? Con nói là con ăn cái gì hả Trung?
Hai con kiến.
Hai con kiến?
Lúc chờ kem mang đến đó, con đã đến bên cửa sổ. Vì biết không, không phải là để xem mấy chiếc xe bên ngoài đâu. Mà con thấy trên khung cửa sổ, nó có mấy con kiến.
Trời ơi,
hết hai con bỏ vô miệng rồi.
Bé Trung à, con nói thật hay là nói chơi vậy? Tại sao mà con lại ăn kiến chứ?
Tại con muốn biết kiến có mùi gì.
Bé Trung nói tỉnh bơ.
Nói rồi.
Hai con kiến đó, một con màu vàng, một con màu đen.
Trời ơi, thiệt hả con?
Thiệt mà Dư Linh. Con màu vàng thì thịt nó chua chua, còn con màu đen thì nó cay cay. Mà hai con nó sao giờ chẳng ngon gì cả.
Trời đất ơi.
Khiết Linh tròn ra mắt.
Hết chỗ nói rồi. Ngoài mấy con kiến đó ra, con còn có ăn gì khác nữa không bé Trung?
Chứ.
Còn cái gì nữa?
Nè, con ăn cây hành lá.
Hành lá?
Khiết Linh kinh ngạc, chợt nhớ ra.
À, chậu hoa Quốc Kim Hương. Trời đất, con đã ăn lá của nó. Con có nói dối không?
Bé Trung vỗ vỗ bụng.
Mẹ, con đã ăn rồi mẹ.
Chết chết rồi, bây giờ làm sao đi? Nè, con có thấy con đau bụng không? Hả?
Không có đau.
Hả? Không có đau bụng hả?
Không có đau, nhưng cái bụng bây giờ nó kỳ kỳ làm sao á.
Trời
ơi. Khiết Linh đứng thẳng nhìn Nguyên. Nguyên chợt hiểu, chàng lẳng lặng đi ra chỗ đậu xe.
Linh có thể cho tôi biết địa chỉ được chứ?
Dạ thưa, nhà ở đường Trung Hiếu, cao ốc Tịnh Nhân.
Khiết Linh nói mà vẫn không hết căng thẳng.
Anh làm ơn chạy nhanh một chút để tôi giao nó lại cho cha nó, không chừng thằng bé nó bị trúng độc cũng nên đó.
Được được, Linh cứ yên tâm.
Nguyên không dặn được nên nói.
Chỉ tại nó ăn quá nhiều mà thôi, vì vậy mới bị căng bụng đó.
Có lẽ như vậy. Kem dừa, kem chuối, sô-cô-la, cocktail, bánh kem, bắp rang, kiến vàng, kiến đen, lá út kim hương. Bằng bao nhiêu thứ mà nếu cái bụng thằng bé không cảm thấy kỳ kỳ thì mới là lạ. Xe đã ngừng lại trước cao ốc Tân Nhân. Nguyên hỏi.
Nè, cô ở tầng thứ mấy?
Dạ tầng thứ 6.
Khiết Linh xuống xe. Nguyên đưa tay ra, bắt được tay của Linh không phải là chuyện dễ dàng. Chàng cũng không quên đặt mảnh giấy vào lòng bàn tay của Linh, rồi vẫy tay cho xe nổ máy. Tối hôm ấy, sau khi trở về phòng riêng, Linh mới mở mảnh giấy ra xem, những nét chữ vội vàng, có lẽ viết lúc đưa bé Trung vào toilet.
Nếu không có bé Trung gây trở ngại, có lẽ một Nguyên cũng không đến nỗi cù lần. Nếu không có bé Trung giành vai chủ động, có lẽ một Nguyên diện xuất cũng không đến nỗi tồi. Bây giờ mọi chuyện bé Trung có cả, chỉ có một mình một Nguyên cảm thấy kém vui. Không hiểu mai này có còn cơ hội để một Nguyên gặp lại người xưa. Tái bút, nếu tối mai lại có sự góp mặt của bé Trung thì tôi xin chào thua.
Khiết Linh cầm mảnh giấy đọc mấy lượt. Nàng nhớ lại cái cách Nguyên chạy ra chạy vô như đèn kéo quân mà không nín được cười. Thế là Khiết Linh tìm danh thiếp của Nguyên. Nàng chủ động gọi dây cho Nguyên.
Alo.
Alo, dạ tôi là Khiết Linh đi. À, anh định tối mai đi đâu đi?
À, Khiết Linh đó à?
Dạ.
Nguyên vừa nghe giọng nói của Linh là quýnh lên.
À, thế mai có bé Trung đi theo không đây?
Không có đâu, anh yên tâm không có đâu.
Nguyên có vẻ chưa yên tâm.
Vậy bé Trung có còn chị em nào khác không?
À, nó có một cô chị.
Hả? Sự ngơ ngẩn của Nguyên làm Khiết Linh ôm bụng cười.
Anh yên tâm đi, tôi không có mang ai theo khác nữa đâu.
Hình như Linh nghe tiếng thở vào của Nguyên.
Này Khiết Linh.
Dạ.
Vậy thì 6 giờ chiều mai tôi sẽ đến đón Linh đi dùng cơm chiều nha. Xong chúng ta đi nhảy.
Tôi không biết nhảy.
Tôi cũng vậy, nhưng chuyện đó có gì hệ trọng đâu.
Cũng có chẳng gì hệ trọng.
Vậy thì ngày mai gặp nha.
Dạ.
Khoan đã, có điều này.
Điều gì anh?
Cậu bé Trung thế nào rồi?
Nguyên suy nghĩ một chút rồi hỏi.
Về nhà cậu ấy có biến chứng gì hay không?
Bé Trung đó hả? Không, nó không có biến chứng gì hết. Mẹ nó cho nó uống hết mấy viên thuốc tiêu. Bây giờ nó đang đóng vai Batman diệt cướp đó.
Nhờ Linh chuyển hộ tôi mấy lời với nó nha.
Dạ, cảm ơn.
Hãy nói cho bé Trung biết là...
Nguyên nói nhanh như sợ không còn cơ hội để nói.
Nó có một người gì dễ thương tuyệt vời.
Chị hả? Cảm ơn anh nha.
Và Nguyên dắt ngang máy. Khiết Linh cầm ống nghe trên tay, lòng bàng hoàng. Thật lâu nàng mới đặt máy xuống.
Đọc truyện do Thi Lan và Bằng Hữu thực hiện với truyện dài Cánh Hoa Rơi của Quỳnh Dao, Lưu Quốc Nhĩ chuyển dịch, tới đây xin tạm ngưng. Hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi các cơ sở thương mại sau đây: AB Furniture, nơi bán tủ giường, bàn ghế, salon rẻ đẹp, mỗi cuối tuần luôn có giảm giá đặc biệt. AB Furniture tại 11530 Sunway Crest, điện thoại 281-495-8711, 495-8711. Và của tiệm bánh pháp Xuân Hương, chuyên làm bánh cưới với đầy đủ kiểu mới nhất, làm bánh sinh nhật và các loại bánh cho party, nhận làm hoa tươi cho cô dâu và trang trí phòng tiệc. Xuân Hương Bakery tại 13480 Veterans Memorial, phòng E2, khu chợ Hồng Kông 3, điện thoại 281-895-6553, 895-6553. Và của tiệm bánh cuốn Tây Hồ, nơi chuyên làm bánh cuốn, bún chả Hà Nội, bánh xèo, bún riêu, bún ốc và cơm phần, nhận tổ chức party hội họp từ 250 người đến 400 người. Bánh cuốn Tây Hồ, số 11236 Beechnut, điện thoại 281-561-7250, 561-7250.
Thank you.
do Thi Lan và Bằng Hữu thực hiện. Thân ái chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện dài Cánh Hoa Rơi của Quỳnh Giao do Lưu Quốc Nguyễn diễn dịch.
Mình trong nhà mấy ngày liền, vẫn dậy sớm như thường ngày, vẫn giúp bé Sang Sang gội tóc, mặc áo quần cho bé Trung, ăn sáng để hai đứa nhỏ đi học. Mùa hè trôi qua, bé Sang Sang năm nay đã lên lớp 2, còn bé Trung thì ở lớp chồi mẫu giáo. Hai đứa bé đi học xong, Khiết Linh trở lại phòng riêng, khép cửa lại và viết. Thật ra thì thời gian viết của Linh không rộng rãi lắm. Linh cũng không có tâm để viết. Mấy hôm nay, không hiểu sao, Linh cảm thấy con người mình thế nào đó, nó cứ bồng bềnh đâu đâu. Có một cái gì làm Linh áy náy phiền muộn. Linh quay qua đọc sách, nàng đọc ngấu nghiến. Có cơ hội ra ngoài là Linh ghé tiệm sách, mang một mớ về. Trong khi vợ chồng Tần Phi vẫn bận rộn suốt cả ngày. Sáng đi tối về, tối lại có khách, bệnh nhân liên tục ghé qua phòng mạch. Thế là có hôm, Khiết Linh cũng phải khoác lên chiếc áo trắng, nàng phụ phát thẻ, viết cho thuốc, cập nhiệt vân vân. Khiết Linh nhờ thế học thêm được rất nhiều thứ chuyên môn. Nàng thông thạo chích thuốc, chích thịt lẫn chích gân, nhưng vì không có giấy phép hành nghề nên Tần Phi không cho Linh làm những việc đó. Thế mà vẫn mệt, công việc bao giờ kéo dài cũng hơn 9 giờ, nhiều hôm lại đến 11 giờ đêm. Cuộc sống đối với Tần Phi là một chuỗi ngày bận rộn, bất tận. Tuy bận rộn đó, mệt đó, nhưng Phi lúc nào cũng để ý, lo lắng cho Khiết Linh. Ông đã biết chuyện Linh dứt khoát với Nguyên, biết Linh đang vùi đầu vào chuyện tập sách và viết lách. Một buổi tối, khi bệnh nhân đã về hết, phòng mạch đóng cửa, Tần Phi thay áo và đi về phía phòng của Linh. Chàng thấy một chồng sách trên bàn. Cổng ra sơn môn, sự thay đổi ở địa ngục, kim cắt tự, tiếng vọng từ núi xa, cố đô, xứ tuyết, vân vân. Tần Phi ngẩn ra nhìn Linh, Linh giải thích.
Anh biết không, lúc gần đây đó em bận nghiên cứu văn học của Nhật Bản. Em thấy hình như Nhật viết về chủ đề rộng hơn Trung Quốc đó anh. Mọi khía cạnh của đời sống đều được họ đề cập chứ không có gò bó như Trung Quốc mình. Anh nghĩ có đúng hay không?
Không phải chỉ có Nhật mà ở Âu Mỹ cũng thế.
Dạ anh.
Vì họ viết để mà viết chứ không bị ràng buộc bởi đạo đức, không bị trói chặt trong cái điều kiện, ý nghĩa của chủ đề có chính xác hay không.
Dạ.
Cái thói quen của người Trung Quốc ta đó, em biết đó, là động tí là nói chuyện đạo lý. Trong bất cứ ngành nghề nào, từ nghệ thuật, điện ảnh, kịch, văn học, đều đòi hỏi phải có sứ mệnh, phải có tính giáo dục. Đó là cái tầm bậy nhất.
Dạ anh.
Đó cũng là cái lý do mà tại sao các nhà văn làm nghệ thuật của Trung Quốc như lúc nào cũng nằm ở trong rõ đạo đức, giáo dục, chủ đề. Nó ràng buộc đến độ đứa con sinh ra bị biến dạng, không có giống ai cả. Khiết Linh.
Dạ.
Bao giờ em muốn viết thì em cứ viết, viết cách trung thực như cái ý mình muốn, chứ đừng có sợ hãi hay là do dự. Em nhớ nhé, đừng dạ. Bao giờ để bị ràng buộc.
Thưa anh, em không dám tin là mình sẽ trở thành nhà văn đâu anh. Anh biết không, hai hôm nay đó, em suy nghĩ rất là nhiều. Mục đích của em là viết, chứ không phải để trở thành nhà văn.
Anh biết.
Em thích gì, em nghĩ gì, rồi cảm nghĩ về cuộc đời, em sẽ ghi lên cả trên giấy đó anh.
Bắt đầu thì có thể là như vậy.
Dạ.
Nhưng rồi sau đó em sẽ thấy là em mong có được một người truy âm.
Chị hả anh?
Tần Phi nói và chậm rãi lật từng trang sách.
Em sẽ mong có người đọc phê phán. Vì viết văn là một công việc cô đơn, nhưng hoàn thành tác phẩm rồi mà không có độc giả thì cũng khổ lắm. Linh có biết không, trên đời này có hai nghề khó khăn nhất, một là diễn viên, hai là nhà văn.
Chị hả anh?
Diễn viên trên sân khấu đó phải dùng tất cả các khả năng của mình để diễn đạt tình cảm của người khác. Còn nhà văn nó thì mang cảm xúc của mình trang trải trên trang giấy qua những nhân vật khác nhau. Cả hai cần có sự cổ vũ như nhau. Diễn viên thì cần những tràng pháo tay lớn, còn nhà văn
thì sao anh?
Có thể nói tóm tắt là khen không thành lời. Sau đó thì mọi thứ lắng xuống. Diễn viên rời khỏi sân khấu, còn tác phẩm sau khi được đọc xong, họ lại trở về với thế giới yên lặng cô đơn. Những con người bình thường họ thản nhiên, không để ý đến những thứ đó. Còn những con người này thì rất là dễ nhạy cảm, họ rất dễ chết trong cô đơn. Ví dụ như
Tần Phi lật quyển sách cổng Rasamon thì Kiết Linh nói:
Anh là Tần Phi à? Akutagawa đó, một nhà văn yêu cái đẹp. Chết lúc 38 tuổi thôi. Ông ta đã tự sát bằng thuốc ngủ. Còn Kawabata, tác giả của Xứ Trước, là trẻ mồ côi. Con người ta đã hiểu thế nào nỗi đau của cuộc sống. Vậy mà đến năm 73 tuổi, cái tuổi gọi là gần đất xa trời rồi mà vẫn không nhẫn nại chờ, cũng tự sát luôn đó.
Tần Phi gật đầu.
Đúng vậy, nhưng có thể cũng tại cái giải Nobel, cái giải thưởng cao quý đó đó, mà khi mà Kawabata nhận được thì ông ta đã quá già, không còn đỉnh cao nào để mơ ước hơn. Đó là chưa nói bây giờ rất nhiều nhà bình luận lại chê bai, cho là ông ta không đáng. Và em biết không, trong cái nỗi cô đơn tận cùng đó, ông ta thấy rằng là chỉ còn chọn cái chết mà thôi.
Đúng đó anh. Bao giờ chúng ta thấy cuộc sống vô vị thì chết còn có ý nghĩa hơn, phải không anh?
Tần Phi đột nhiên linh cảm một điều gì không phải. Chàng rùng mình nhìn Kiết Linh.
Kiết Linh?
Dạ.
Linh cũng giật mình nhìn lên. Nàng bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Tần Phi. Ánh mắt có nhiều điều muốn nói nhưng không thể diễn tả đạt được bằng lời.
Kiết Linh?
Dạ.
Em nên nhớ rằng đó, tri thức không nhất thiết phải hoàn hảo. Em đọc sách thì tốt, nhưng đừng bao giờ để cho anh thấy hối hận vì đã để em học đến đại học nha.
Kiết Linh yên lặng. Không.
Đột ngột reo vang lúc 3 giờ sáng. Tần Phi ngồi bật dậy, chàng chụp lấy máy nói:
3 giờ sáng rồi, ai điện thoại đến thế này? Chắc là bệnh nặng lắm đó.
Nhưng Bảo Quyên đã quay sang ôm lấy chàng, mắt nhắm mắt mở nói:
Kệ họ đi anh à, bác sĩ cũng có quyền nghỉ ngơi chứ.
Tần Phi gỡ tay vợ ra, chàng vẫn cầm ống nói trên tay vừa nói:
Alo.
Một tiếng thì bên kia đầu dây đã có tiếng đàn ông giọng trẻ buồn:
Dạ xin lỗi, có phải nhà bác sĩ Tần Phi không ạ? Tôi muốn nói chuyện với cô Khiết Linh.
Tần Phi tỉnh ngủ hẳn, chăm nhìn vào đồng hồ.
Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Dạ biết.
Bên kia đầu dây trả lời:
Dạ 3 giờ sáng. Dạ tôi là trưởng mục Nguyên đây.
Tần Phi ngẩn người ra.
Thôi được, để tôi liên lạc cho cậu.
Dạ khoan, ông là bác sĩ Tần Phi à?
Vâng, tôi là Tần Phi đây.
Tần Phi đáp, nhưng mà ông hơi bực mình. Ông không thích một ai ngoài bệnh nhân gọi mình là bác sĩ cả. Bên kia đầu dây lại tiếp:
Hay quá. Ông có thể cho phép tôi tiếp chuyện một chút không ạ?
Được, nhưng mà nhớ sau này đó, muốn gì thì phải lựa đúng giờ giấc nhé.
Dạ, tôi thành thật xin lỗi.
Mục Nguyên nói với giọng xúc động.
Dạ, không hiểu sao, bỗng nhiên tôi thấy nếu không gọi điện thoại ngay thì tôi sẽ chết mất. Vì vậy, tôi hành động không quan tâm tới thời gian. Xin ông tha lỗi cho.
Thôi được rồi.
Tần Phi cảm thông.
Vậy bây giờ cậu muốn gì thì cậu nói đi.
Dạ, tôi muốn nói về Khiết Linh.
Cái đó thì không được rồi, trừ phi cô ấy đồng ý. Vì cậu biết đó, mặc dù là Khiết Linh ở nhà tôi, nhưng cô ấy có đủ mọi quyền tự do. Tôi không có quyền đem chuyện của cô ấy ra mà nói cho cậu nghe.
Giọng Mộc Nguyên ngài đi.
Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.
Thôi được rồi, hỏi về cái gì?
Có thật sự là Khiết Linh đã có vị hôn phu rồi không ông?
Tần Phi im lặng. Bảo Quyên đã thức dậy và đang dặn sáng ngọn đèn bàn, đang lắng nghe lời Phi nói.
Cậu Nguyên, có thật sự là cậu yêu Khiết Linh lắm không? Yêu đến độ mà không thể nào thiếu vắng cô ấy được.
Dạ đúng. Nhưng mà...
Giọng nói trong máy thở dài.
Tôi biết là gọi dây, nói trong lúc này là hồ đồ, là bất lịch sự, là sai trái. Có thể sẽ không được tiếp máy. Nhưng mà... ông hãy thông cảm cho tôi. Tôi đã mấy hôm liền đứng bên kia đường, nhìn sang để chờ đợi, để trông thấy mặt vị hôn phu của Khiết Linh, nhưng chẳng hề trông thấy. Mấy hôm nay tôi không tài nào ngủ được, tôi sắp điên lên mất rồi. Không biết tôi yêu Khiết Linh đến nước nào nữa bây giờ.
Vậy thì tôi cho cậu biết nhé.
Dạ vâng.
Từ xưa đến giờ Khiết Linh không hề có vị hôn phu nào. Ngay cả đến bạn trai còn không có thì làm sao mà...
Bên kia đầu dây có tiếng rầm.
Sao thế cậu?
Tần Phi giật mình hỏi qua máy.
Không sao cả. Cũng vì vui quá sơ ý nên té lăn xuống giường. Đầu gối đau một chút nhưng không sao đâu. Xin cảm ơn ông nha, tôi gác máy nha.
Cậu không muốn nói chuyện với Khiết Linh ư?
Dạ thôi khỏi. Chuyện này không thể nói qua máy được. Tôi phải đích thân đến mới được.
Alo, cậu có điên không? Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Nhưng bên kia đầu dây đã gác máy. Tần Phi ngẩn ra nhìn máy đặt xuống, rồi nhảy xuống giường nhìn chờ.
Hắn bảo là hắn sẽ tới ngay. Đúng là một thằng điên. Anh thấy tốt nhất là ta nên gọi Khiết Linh dậy, cho nó biết là cái chuyện vị hôn phu đã bể rồi. Còn những cái chuyện khác thì ta cần phải hội ý, rồi chúng ta phải phối hợp thế nào cho mọi sự ăn khớp với nhau.
Dạ đúng rồi đó anh. Đã 4:10 sáng. Người mở cửa là Khiết Linh, trong bộ quần áo hoa tím mặc ở nhà. Cô ấy có vẻ hiểu biết mọi chuyện nên rất bình thản. Mục Nguyên mừng như bắt được vàng, dù bây giờ vẫn còn hàng trăm câu hỏi trong đầu, nhưng nghĩ sao là Khiết Linh không có vị hôn phu là được rồi, không còn gì quan trọng nữa. Mọi thứ rồi sẽ được giải quyết. Nguyên nhìn Linh, chàng nhìn ngẩn ra, khờ ra. Nguyên lúng túng giải thích.
Anh không thể chờ nổi đến sáng được, em biết không?
Thôi, đừng có nói gì hết, vào nhà trước đi.
Khiết Linh nói và nhường đường cho Nguyên vào, xong khép cửa lại. Phòng khách chỉ có hai người, rõ ràng vợ chồng Tần Phi rất tế nhị. Nguyên ngồi xuống ghế salon, trong khi Khiết Linh đi rót trà.
Khỏi trà nước gì em à? Khiết Linh à? Em đã làm anh thất điên bát đảo, em biết không? Tại sao em lại lừa dối anh, hành hạ anh như vậy chứ? Em làm anh không có ăn uống được gì hết, ngủ cũng không được, lúc nào cái đầu cũng như ở trạng thái căng thẳng, anh như điên như dại. Em có biết không Khiết Linh?
Nguyên đưa tay ra nắm lấy tay Linh giữ lại. Chàng sợ nàng lại biến mất, vì đã có những giọt nước mắt long lanh trên mắt nàng.
Tại sao lại bị chuyện gì hôn phu để cự tuyệt tình anh chứ? Tại sao vậy Khiết Linh? Anh không đáng để em yêu à? Anh là con người vô tình, không tế nhị. Em thông cảm cho, vì anh không có kinh nghiệm trên đường tình mà. Em muốn trách, muốn nặng lời gì thì anh cũng được đó. Nhưng em đừng có đem vị hôn phu ra để hù anh, để tuyệt tình anh nha Khiết Linh.
Khiết Linh nhìn Nguyên rồi rút tay lại.
Em không ngờ anh Tần Phi lại giúp anh, lại nói hết sự thật cho anh biết.
Cái đó
thôi đừng có nói gì nữa hết. Bây giờ tới phiên em nói đi.
Khiết Linh chớp chớp mắt, nàng có vẻ suy nghĩ khổ tâm.
Anh có nhớ là hôm đầu tiên gặp anh?
Sao em?
Em đã định giấu tên. Em không cho anh biết chút gì về em cả. Em trốn lắm, em sợ hãi. Anh có nhớ không? Cái đó không phải là vì anh không xứng đáng, mà là vì anh quá tốt.
Em cho anh quá tốt mà.
Không, anh đừng nói gì hết. Anh hãy để cho em nói.
anh có một gia thế cao sang. Ba mẹ đều là người học cao hết, chức lại trọng. Anh có trình độ, có tư cách, có tài.
Thôi đủ rồi, em bảo anh tốt như vậy, xuất sắc như vậy, tại sao em lại trốn tránh anh chứ? Em đã làm anh mặc cảm, anh tưởng mình chỉ là con số zero trong mắt em mà thôi. Suýt tí nữa anh đã nhảy xuống biển tự tử rồi, biết không?
Chứ anh có vẻ không kiên nhẫn.
Bây giờ anh có chịu im nghe em nói không vậy?
Xong, xong rồi, em nói đi.
Nguyên Sở Linh nổi giận.
À, nhưng mà...
Cái gì?
Anh thấy nếu anh không đến nỗi nào, em lại không có vị hôn phu, thì đâu có vấn đề gì để ta nói nữa đâu. Phải không Kiết Linh?
Thật không?
Thật mà.
Nhưng em muốn anh nghe em nói. Anh nghe không?
À, được, được, em nói đi.
Kiết Linh cắn nhẹ môi, suy nghĩ.
Em muốn cho anh biết một sự thật.
Một sự thật?
Đó là em...
Em sao?
Em chỉ là... Chỉ là một đứa bé mồ côi thôi.
Nguyên mở trừng đôi mắt, không nói gì hết.
Em hiện là họ Hà, nhưng đó không phải là họ thật của em.
Hả?
Mười mấy năm trước, người ta nhặt được em ở trước cổng bệnh viện. Cả bệnh viện phải rộn lên, vì bây giờ em thương tích đầy người, lại kiệt sức. Ai cũng cho là em sẽ chết. Nhưng rồi, như một phép lạ, em đã được cứu sống. Em phải nằm viện hơn nửa năm. Bác sĩ và y tá bệnh viện ai cũng tội nghiệp cho em, ngay cả giám đốc bệnh viện cũng cho em cái họ, là họ Hà đấy. À, ông chỉ là một người cha đỡ đần, còn các bác sĩ khác thì quyên góp để giúp đỡ em. Dĩ nhiên số tiền đó không lớn lắm, đã sử dụng hết từ lâu, nhưng dù sao cũng là cái nghĩa. Còn xin vợ chồng bác sĩ Tần Phi có công to nhất. Anh biết họ đã giúp em như thế nào không?
Sao em?
Họ đã mang em về nhà nuôi, dạy dỗ cho em đi học. Họ không để cho em thiếu thốn một cái gì hết. Giờ em đã trưởng thành như thế này và tốt nghiệp đại học.
Kiết Linh im lặng một chút
rồi nhìn Nguyên. Thật là như vậy sao?
Đó, đúng là sự thật như vậy, anh có thấy không? Thân thế em là một dấu hỏi, một lý lịch mù mờ, một đứa con rơi anh à. So với anh là con nhà thế phiệt, anh lại là một thanh niên ưu tú, em làm sao xứng đáng với anh? À, gia đình anh chưa chắc đã chấp nhận một đứa con dâu mà có cái lý lịch không rõ ràng vào nhà. Chị mà em muốn trốn tránh anh có hiểu cho em hay không?
Nguyên nhìn Linh không nụ cười, chẳng có vẻ suy nghĩ cân nhắc.
Kiết Linh à, nếu vậy lúc đưa em vào bệnh viện, bệnh viện không có hề hỏi han về gia cảnh của em hay sao? Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi?
À, thôi, tốt hơn anh không nên hỏi gì nữa. Em không muốn nhắc tới thời thơ ấu của em, vì đó là cả một thảm kịch anh ơi. Ngay từ khi bước chân lên ngưỡng cửa đại học, em đã mang nặng cái mặc cảm thấp hèn thua người rồi. Vì vậy, anh Nguyên à, em nghĩ rằng đây không phải là chuyện giỡn chơi đâu. Em không muốn đùa. Em đã không dám có bạn trai mà, không có người yêu cũng vì cái lý do đó. Đây, bây giờ anh đã biết tất cả rồi. Anh rút lui vẫn còn kịp. Em không thắc mắc gì hết. Em không có buồn, có hận, không có trách hay giận anh gì
không.
Đâu.
Em không có quyền nói như vậy. Anh đã bảo em rồi, chính cái dấu hỏi về em đã làm anh tò mò, anh căng thẳng, nhưng anh cũng hy vọng. Bây giờ anh đã biết rõ sự thật.
Nguyên kéo Kiết Linh vào lòng.
Kiết Linh à, dù em thế nào đi nữa, đối với anh cũng vậy thôi. Cái quan trọng ở đây là con người em, chứ không phải là thân thế. Kiết Linh, anh yêu em. Em đã xem thường anh quá mà.
Có thật như vậy không?
Kiết Linh lui lại nhìn Nguyên.
Một Nguyên, anh đừng vì cái xúc động nhất thời mà hành động rồi hối hận.
Không đâu em.
Anh hãy đi đi.
Không.
Anh về đi. Anh Nguyên, em gian anh đừng có quấy rầy em nữa.
Đừng nói vậy mà Kiết Linh.
Một Nguyên ơi, đừng có làm em mềm lòng mà. Hãy để cho em sống bình thản như ngày cũ đi.
Kiết Linh.
Nguyên đỏ mặt bước tới, chàng không dằn được lòng.
Không, nếu có một ngày nào đó vì biết được xuất thân và quá khứ của em mà anh khinh thường coi nhẹ em, thì cho trời tru đất diệt, cho anh xuống địa ngục đi.
Anh đừng có bước tới nữa.
Kiết Linh.
nói như hét, nàng vạch cổ áo ra cho Nguyên thấy những vết sẹo trên vai. Vết sẹo theo năm tháng chỉ còn để lại những vệt mờ mờ.
Đây, đây, anh hãy nhìn đây nè.
Nguyên tái mặt.
Làm sao vậy?
Chết phỏng cháy. Theo bệnh viện cho biết, lúc giặt được em, tóc tai và cả người em đã bị cháy bỏng như vậy. Họ nghĩ em đã bị ngược đãi, bị hành hạ. Còn nữa, còn vết sẹo trên đầu nữa nè. Anh không thấy là em cứ bịt khăn để che bớt đi hay sao?
Trời ơi, tội nghiệp em Túc, tội nghiệp Khiết Linh.
Nguyên kêu lên.
Khiết Linh.
Chàng ôm lấy Khiết Linh siết chặt, hôn lên những vết sẹo trên vai nàng. Linh lắc đầu.
Đừng, đừng. Bây giờ anh hãy rút lui cũng còn kịp lúc
không.
Mà bằng không anh sẽ hối hận đó.
Không.
Anh Nguyên, cái dấu hỏi của anh như vậy đó. Anh nghe em nói hay không? Cái dấu hỏi của Khiết Linh là như vậy. Anh hãy đi đi, đi ngay đi. Để không thôi, để không thôi em. Em lại yêu anh thì quý lắm.
Nguyên ôm chặt Linh, những nụ hôn tới tấp trên các vết sẹo rồi tiến đến môi, để Khiết Linh không còn nói gì được nữa. Trời đất bây giờ chỉ có một, ngoài ra không còn gì hết, đó là tình yêu.
Xuyên đứng nhìn qua khe cửa, mọi chuyện diễn biến đều thu qua tầm mắt. Nàng quay sang chồng.
Anh Phi à.
Sao em?
Cuộc đời này vẫn thấy đẹp làm sao phải không anh?
Tần Phi nhìn vợ say đắm không nói. Hai vợ chồng ôm nhau, hôn nhau. Mở Quyên xúc động nói.
Anh Phi, em yêu anh vô cùng, vô cùng anh à.
Bảo Quyên này.
Dạ.
Anh thấy em có vẻ điên điên một cách dễ thương làm sao đó.
Họ hôn nhau, ôm nhau, không rời nhau. Họ không hề hay bé Trung đã thức dậy, đi vào phòng khách, rồi đi vào phòng cha mẹ. Thằng bé ngạc nhiên, nó chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu lên.
Sáng nay kỳ cục quá, ngoài phòng khách thì chị Linh Mimi, ở trong phòng mẹ cũng Mimi, rồi cha Mimi luôn, chúng mình cũng Mimi nữa.
Ồ, bé Trung.
Bảo Khuyên thẹn thùng buông Phi ra, chạy ra cửa nắm lấy bé
con,
đang chụp vội mồng của nó,
mẹ đi con.
Kéo lên phòng mình, Tần Phi bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài trời.
Đọc truyện do Thi Lan và Bằng Hữu thực hiện với truyện dài Cánh Hoa Rơi của Quỳnh Giao. Ngô Quốc Nhĩ chuyển dịch tới đây xin tạm ngưng. Hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi các cơ sở thương mại sau đây: AB Furniture, nơi bán tủ giường, bàn ghế, salon rẻ đẹp, mỗi cuối tuần luôn có giảm giá đặc biệt. AB Furniture tại 11530 Southwest, điện thoại 281-495-8711, 495-8711. Và của tiệm bánh Pháp Xuân Hương, chuyên làm bánh cưới với đầy đủ kiểu mới nhất, làm bánh sinh nhật và các loại bánh cho party, nhận làm hoa tươi cho cô dâu và trang trí phòng tiệc. Xuân Hương Bakery tại 13480 Veterans Memorial, phòng E2, khu chợ Hồng Kông 3, điện thoại 281-895-6553, 895-6553. Và của tiệm bánh cuốn Tây Hồ, nơi chuyên làm bánh cuốn, bún chả Hà Nội, bánh xèo, bún riêu, bún ốc và cơm phần, nhận tổ chức party hội họp từ 250 người đến 400 người. Bánh cuốn Tây Hồ, số 11236 Beechnut, điện thoại 281-561-7250, 561-7250.
Bãi giữ xe, vừa ngồi vào tay lái thì chàng thấy một gã ăn mày từ đâu chồm tới. Gã đưa bàn tay dơ bẩn ra nói:
Tao ơi, ông chủ, làm ơn cho tôi một ít tiền về mua rượu uống chơi mà, một ít thôi.
Nguyên ngã người ra sau né tránh, lại một tay say rượu nữa rồi. Hình như đêm qua cũng gặp hắn. Như vậy là hắn ăn xin ở khu vực này. Xã hội nào cũng thế, cũng có những loại ký sinh trùng. Nguyên nhìn thẳng vào mặt gã, đôi mắt đỏ ngầu, cái miệng lúc nào cũng như ướt với nước dãi. Chàng thấy lợm giọng, móc trong túi ra tờ giấy 10 đồng ném cho hắn, rồi cho nổ máy xe. Nguyên không hề nghĩ đến gã nữa. Chàng đâu biết là gã ăn mày gớm ghiếc kia, cái người vợ sắp cưới của mình, có một mối quan hệ xa vời.
10 phút sau, Khát Linh đi ra bãi giữ xe. Lỗ Sanh Nghiêm từ góc phố lại xuất hiện. Hắn tiến tới trước mặt Linh, đưa tờ giấy 10 đồng ra phẩy phẩy với nụ cười nham nhở.
Tao biết mày sẽ ra đây mà. Hồi nãy thằng bạn đẹp trai của mày đã cho tao 10 đồng. Nó tưởng tao là ăn mày ăn xin. Chỉ có 10 đồng thôi sao?
Khát Linh thu hết can đảm hỏi:
Ông muốn gì? Ông muốn gì? Tôi không có biết ông đâu.
Muốn gì hả?
Ông định làm cái gì chứ?
Định làm gì hả? Mày biết rồi còn phải hỏi nữa. Tao đến đây, tao đến đây để đòi nợ 13 năm về trước mày cho tao vào tù đó. Tao ở tù hết 3 năm rưỡi. Bây giờ tao về đòi nợ đây.
Không, tôi không biết, tôi không biết.
Lỗ Sanh Nghiêm nói và móc trong túi áo ra mấy tờ giấy nhàu nát.
Hãy dòm đây nè.
Linh nhét nhanh. Đó là một số trang nằm trong tuyển tập ảnh của Nguyên. Lỗ Sanh Nghiêm đưa cao lên nói.
Nè. Bây giờ mày đã nổi tiếng rồi phải không? Mày đã là minh tinh tài tử. Mày được in hình trên báo. Phải không?
Con tôi không phải là minh tinh.
Linh nói mà cố nén giọng cho đừng run.
Nhưng ông định làm gì chứ?
Thật khó lắm. Khó lắm mới tìm được chỗ ở của mày. Bây giờ chỉ cần mày cho tao 100.000 đồng. 100.000 đồng nghe rõ chưa? Tao cần 100.000 đồng để đi về miền Nam buôn bán. Đối với mày con số này cũng không lớn lắm đâu, ha không?
Không, tôi làm gì có 100.000 đồng.
Khắc Linh nói mà nhuệ khí hoàn toàn biến mất.
Nếu ông còn quấy rầy, tôi sẽ đi báo cảnh sát ngay.
À, cảnh sát hả? Mày còn muốn chúng nó nhốt tao nữa hả? Còn lâu, mày cứ đi trình báo đi. Bộ mày tưởng họ làm gì được tao sao, hả? Bạn bè tao á, cho tao biết những đứa nổi tiếng như mày không dám làm những cái chuyện đó đâu. Bể tùm lum cho báo chí nó đăng tải hả? Giả lại, tao cũng chưa làm gì sai mà. Chuyện tao làm sai tao đã ở tù rồi, không có gì để mà tao sợ nữa. Tao không sợ gì hết. Đâu rồi? Còn con tao đâu? Mày đã bỏ nó ở đâu rồi, hả?
Trời ơi!
Khiết Linh thấy bụng rụng tay chân, nàng quay người lại bỏ chạy. Lỗ Sanh Nghiêm không đuổi theo, hắn chỉ cười thật lớn.
Không, không.
Đâu rồi? Tao đợi đấy. 100.000 đồng. Đưa 100.000 đồng cho tao xuống miền Nam. 100.000 đồng thôi.
Sau Tần Phi và Bảo Quyên về tới. Tần Phi nhìn quanh bãi giữ xe, không trông thấy gì cả. Bảo Quyên nắm lấy tay chồng.
Anh có nghĩ
sao em?
Đây là ảo giác của Khiết Linh hay không? Tao điều trị cho biết thì sự mặc cảm và căng thẳng quá sức cũng có thể tạo ra ảo giác nữa đó. Bây giờ sắp đến ngày cưới rồi, Khiết Linh sợ chuyện giấu kín lâu nay bị tiết lộ, cho nên thật sự ra em không có tin người gớm ghiếc kia lại có thể sinh sự được đâu.
Tốt nhất là ta nên tìm gặp Khiết Linh rồi mình sẽ tính sau.
Hay là...
Bảo Quyên có vẻ bức xúc.
Phải chi trước kia ta không tố giác hắn, chắc không có chuyện gì xảy ra được đâu.
Nói vậy được sao?
Tần Phi trừng mắt.
Không lẽ là để cho tội phạm nhởn nhơ mà pháp luật không chịu hình phạt thì pháp luật để làm gì chứ? Nhưng mà bây giờ em có nói gì thì cũng muộn rồi. Chuyện đã 13 năm không tố cáo hắn sao được? Em không nhớ chuyện xảy ra lúc đó sao?
Thôi thôi được rồi, ta đi gặp Khiết Linh ngay đi anh.
Cả hai lên lầu. Vừa bước vào nhà thì đã nghe tiếng Thiếm Trương nói.
Dạ cô Khiết.